chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới ngày nay, chúng ta đều thấy có những cuốn kinh thánh do Hội Gideon biếu tặng. Hội Gideon vốn do một thương gia thành lập vào năm 1899. Người thương gia này kể lại rằng, một đêm nọ, ông cảm thấy mình vô cùng cô đơn trong một khách sạn, khi phải chiến đấu với một vấn đề kinh doanh làm ông không ngủ được. Tình cờ, ông thấy cuốn kinh thánh của ai đó để trong phòng. Ông mở ra, bắt đầu đọc và ông được an ủi thật nhiều. Từng trải này đã tạo ấn tượng sâu xa trong ông, nên ông chủ tâm muốn thấy các phòng của tất cả khách sạn đều được biếu tặng những cuốn kinh thánh. Hiện nay, Hội Gideon có trên 250.000 hội viên tại 181 quốc gia và mỗi năm phân phát 63 triệu cuốn thánh kinh. Nhờ những cuốn thánh kinh này, nhiều người đã tìm được sự an ủi và ý nghĩa cho cuộc sống. Thi Thiên thứ 119 chép: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thật, lời Ngài là đèn soi cho từng bước chân của chúng ta và chiếu sáng lối đi của chúng ta trong cuộc đời.
Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, nước thiêng ta ban cho đời. Người nào đau thương tâm linh khát khao, đến đây thỏa thuê muôn phần. Lời Ngài nước thiêng ban cho linh hồn, buồn thương cay đắng tan đi. Ngài ban ân lành, Ngài sống với tôi, bao ngày tăm tối còn đâu. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, ánh dương ta ban cho đời. Cuộc đời chôn sâu tâm tôi, thế gian đến đây vinh quang huy hoàng. Lời Ngài ánh dương soi trong linh hồn, làm tan u tối đau thương. Bình an hy vọng từ Chúa Giê-xu, đang làm tươi thắm hồn tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Đang làm tươi thắm đời tôi.
Nguyễn Hữu Ái vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Lời Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, miền Nam California đã hưởng được những cơn mưa thật cần thiết trong cuối tuần vừa qua sau nhiều ngày hạn hán. Thật ra là cả tiểu bang California đang bị nạn hạn hán đe dọa trầm trọng. Nhiều nông trại và vườn cây có thể không tiếp tục được vì hạn hán. Trong khi đó thì ở miền Đông Hoa Kỳ năm nay tuyết lại quá nhiều, 3-4 trận bão tuyết liên tiếp. Có một vài chữ đơn giản đã trở nên như sáo ngữ, nhưng thật ra quan trọng vô cùng. Đó là mưa thuận, gió hòa. Đúng như vậy, mưa không thuận, gió không hòa là con người điêu đứng. Ngay cả văn minh tiến bộ vượt bậc như Hoa Kỳ khắc phục được nhiều điều, nhưng trước cảnh mưa không thuận, gió không hòa thì cũng đành phải bó tay. Con người dù tài giỏi đến đâu cũng có những giới hạn của mình và không thể vượt qua giới hạn đó được. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời phán dạy cho con người, ghi lại những lời như sau. Tác giả Thánh Vịnh thứ 65 là vua David của Do Thái đã viết: Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó ra phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cày, san bằng các mô đất, ban mưa nhuần làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa lấy nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng. Các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui. Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi đều ca hát, reo mừng. Đó thật là một hình ảnh tốt đẹp nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với con người, qua những điều tốt đẹp Chúa cung cấp. Nhưng cũng trong Thánh Vịnh chúng ta đọc thấy những lời sau: Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì đúng lúc. Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy. Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt. Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi. Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết và trở về bụi đất. Cả hai phân đoạn Kinh Thánh quý vị vừa nghe cho thấy quyền tể trị của Thiên Chúa trên vũ trụ, vạn vật và con người. Chúa là đấng tạo hóa quyền năng, sống chết ở trong tay của Ngài. Con người chúng ta do Chúa tạo dựng và được ban cho khôn ngoan để quản trị muôn vật mọi loài. Chúa cũng cho chúng ta lý trí để suy luận và ý chí để quyết định. Con người chúng ta có quyền lựa chọn sống, tôn thờ Thiên Chúa hay là khước từ Ngài. Con người chúng ta đã chọn con đường khước từ Chúa. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa khước từ chúng ta, bỏ mặc chúng ta. Thánh Kinh cho biết, Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng, kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Đó là ân sủng chung Thiên Chúa ban cho mọi người, không phân biệt một ai. Thiên Chúa đã ban mưa nắng cho tất cả mọi người. Mọi người đều được hưởng ân huệ của Chúa ban cho. Thiên Chúa chẳng những ban ân huệ vật chất như mưa nắng, Ngài cũng ban cho chúng ta ân huệ tâm linh, đó là cứu rỗi linh hồn chúng ta. Dù có người bội bạc, vô ơn, Thiên Chúa vẫn đoái hoài và ban cho chúng ta ơn cứu rỗi mà chúng ta không phải trả một giá nào. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin. Ân huệ đó là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước, mang thân phận con người như chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta. Đây thật là ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ân sủng bởi vì chúng ta không xứng đáng gì mà vẫn được. Ân sủng bởi vì chúng ta không thể làm gì để có được ơn cứu rỗi, ngoại trừ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta với lòng tin chân thành. Lòng tin chân thành sẽ nối kết mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa, mối quan hệ đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Chúng ta là những người xa nhà Chúa sẽ được về với người Cha Thiên Thượng vẫn ngày đêm trông chờ chúng ta quay trở lại với Ngài. Thiên Chúa ban cho mưa thế nào, thì Ngài cũng ban ơn cứu rỗi cho chúng ta như vậy. Ở Việt Nam ngày trước, mỗi khi trời mưa, muốn có nước để uống, chúng ta phải hứng nước. Mưa cho mọi người, những người nào hứng nước thì mới có nước mà uống. Ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng vậy. Chúa ban cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai rộng mở tâm hồn, lấy đức tin tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa ban cho bao nhiêu là ân phúc vật chất, và đặc biệt hơn cả là ân phúc tâm linh, tức là sự cứu rỗi qua cái chết vô tội của Chúa Giê-xu trên thập giá. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, bởi vì chúng ta đáng lẽ phải hư vong, phải chết mất, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh tất cả tội của chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy ân sủng vô hạn của Ngài dành cho con người. Con người có thể chấp nhận hay khước từ, nhưng chúng ta không thể lựa chọn hậu quả nếu khước từ. Nếu khước từ ơn thương xót của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho biết, mọi vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi của Thiên Chúa? Ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta là vô giá, cho nên khước từ ân sủng chúng ta sẽ phải trả một giá rất đắt. Giá đó là trầm luân đời đời vì đã khước từ ân sủng của Ngài. Nhìn thấy ơn mưa móc của Chúa, xin đừng quên ơn cứu rỗi của Chúa. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận để không phải ân hận đời đời.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã, đớn đau vì ai, lìa ngôi cao quý xuống nơi dương trần, chịu bao đau thương. Ôi Chúa, tình yêu cao cả bày tỏ ở Gô-gô-tha, Chúa mang thập hình chịu bao cay đắng, giáo đâm hôm ngày vì thương nhân thế, chịu bao đau đớn vì tôi với anh. Giê-xu đã đến trần thế chết cho tôi nhân, tình yêu cao quý lấy chi so kịp, vì tôi Chúa gánh hết bao ưu tôi, vì thương nhân thế. Chiều hình thay người. cho thân ngài chịu bao đau thương trong trần gian ô tôi. Chúa thật thương nhân thế, vì cứ chính anh và tôi, Giêsu đã chết trên cây thập tự cứu người. Hãy về bên chân Chúa, thành kính cúi xin Giêsu, nguyện cha tha thứ đến trong tâm này.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện do Tố Hoa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật hân hạnh được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn lòng yêu thương và sự hỗ trợ quý vị dành cho chúng tôi. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trở lại đề tài về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Để hiểu tại sao các bà mẹ chồng thường thấy khó chấp nhận con dâu, và giữa người con dâu với mẹ chồng khó có một sự hài hòa hiệp nhất, chúng ta hãy cùng nhìn vào ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống con trai. Mỗi người mẹ nuôi dạy con một cách khác nhau. Cách nuôi dạy cũng như sự gần gũi của mẹ để lại một ảnh hưởng sâu đậm trên con. Trong bài này chúng ta đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của mẹ đối với con trai. Là mẹ, quý vị có biết con cái nghĩ về mình như thế nào không? Nếu có con trai, quý vị có biết những đứa con trai đó nói gì về mình và mình có ảnh hưởng như thế nào trên đời sống con không? Ảnh hưởng của người mẹ trên con cái, chúng ta không thấy rõ cho đến khi đứa con đã lớn. Lúc đó, cách con cư xử với người chung quanh và ứng xử trước những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống mới để lộ ra ảnh hưởng của cha mẹ. Trong một bài trước đây, chúng tôi có nói về hai mẫu người mẹ để lại ảnh hưởng tiêu cực trên con trai. Trước hết là những bà mẹ cứng rắn, nắm quyền điều khiển trong gia đình. Những bà mẹ này thường tạo ra những đứa con nhu nhược, e ngại trước cuộc sống, không dám tự mình quyết định điều gì, không trưởng thành và không có đời sống tình cảm quân bình. Thứ hai là những bà mẹ quá cưng con trai, làm hết mọi việc cho con, sẵn sàng quên mình để chiều theo đòi hỏi của con. Kết quả là những người con trai này dù bao nhiêu tuổi vẫn cần đến mẹ, không có tinh thần trách nhiệm, không biết phục vụ người khác, cũng không có nghị lực để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về những mẫu người mẹ khác. Thứ ba là những bà mẹ quá yếu đuối về mặt tinh thần và tình cảm. Có những bà mẹ không mạnh mẽ để hướng dẫn con, nhưng lại tùy thuộc vào con. Lúc nào cũng cần con yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Những người mẹ này không giữ đúng vai trò làm mẹ, nhưng lại xử sự như là con. Mong con cái chăm sóc, quan tâm đến mình. Đặc biệt là mong những đứa con trai yêu thương, lo lắng cho mình. Đây là điều thường xảy ra khi người mẹ bắt đầu bước vào tuổi về chiều và không có một hôn nhân hạnh phúc. Chẳng hạn như vì người cha trong gia đình vắng nhà quá lâu và quá thường xuyên. Cũng có khi là người cha không yêu thương vợ con, bỏ bê gia đình. Hoặc là người cha quá cứng rắn, hung dữ, say sưa, ngược đãi vợ con. Cũng có khi là vì người cha đã chết, hoặc đã lìa bỏ vợ con để đi theo người khác. Trong những trường hợp này, người mẹ thường tìm sự an ủi vỗ về nơi con trai. Có người tìm tình thương nơi con một cách quá đáng, khiến con cảm thấy như mình là người có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu tình cảm cho mẹ. Khi người mẹ trông mong con trai đóng vai trò của người cha, người chồng trong gia đình, là trông mong quá nhiều nơi con. Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi nấng và bảo bọc con. Còn con cái có bổn phận vâng lời cha mẹ dạy bảo, phụ giúp cha mẹ những gì mình có thể giúp được. Khi cha mẹ già yếu không thể tự lo nữa, con cái có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ không nên trông mong con cái bù đắp cho mình tình thương hay sự quan tâm mà mình không nhận được nơi người bạn đời. Những người con trai phải chăm sóc mẹ thế cho cha, dễ thấy mình quan trọng, có quyền trong gia đình và dần dần có thói quen muốn cầm quyền trên những người chung quanh, ngay cả người vợ của người đó sau này nữa. Có người thì cảm thấy e ngại trong mối quan hệ với phụ nữ, vì nhớ lại gánh nặng mình phải mang để đáp ứng nhu cầu cho mẹ, và do đó không dám lập gia đình. Cũng có người khi có vợ thì trông mong vợ bù đắp những gì mình đã không nhận được nơi mẹ khi còn sống trong gia đình. Tất cả những tâm lý phức tạp này đều ảnh hưởng đến hạnh phúc trong hôn nhân của người con. Mẫu người mẹ thứ tư là những người mẹ tự làm khổ mình. Những bà mẹ này sống trong gia đình như là nô lệ hay là người giúp việc. Họ nghĩ rằng làm mẹ là phải hy sinh tất cả. Họ không nghĩ đến thân mình, không ăn miếng ngon, không mặc áo tốt. Khi mệt mỏi hay đau ốm cũng cố gắng làm việc, không chịu nghỉ ngơi. Họ luôn luôn hy sinh cho chồng con, và hay buồn than vì nghĩ mình là người khổ nhất trên đời. Cái gì thiệt thòi nhất, khó khăn nhất thì muốn làm. Làm mà phiền giận trong lòng. Con cái trong gia đình thường nghe mẹ than ngắn thở dài. Nghe mẹ khóc, mẹ than, than mất ngủ, đau lưng, nhức đầu, nhức mỏi vì phải làm việc quá nhiều. Nếu chồng con bảo đừng làm nữa, bà sẽ nói, không làm thì ai làm? Và bà sẽ tiếp tục làm và tiếp tục than. Những lời than đó hàm ý rằng vì chồng, vì con, đặc biệt là vì con trai mà bà phải khổ. Không ai trong gia đình làm gì cho những bà mẹ này vui được. Con cho quà, mẹ không nhận. Nói rằng mẹ không cần gì cả. Rủ đi chơi, mẹ sẽ không muốn đi. Lúc nào mẹ cũng trách vu vơ điều này, điều kia. Bà mẹ này thường làm cho con cảm thấy rằng mình sẽ có lỗi và sẽ làm cho mẹ khổ thêm nếu mình làm điều gì ngược lại với điều mẹ mong muốn. Bà mẹ thường dùng yếu tố tâm lý này để nắm quyền trên con, buộc con làm theo ý mình. Câu mà những bà mẹ này thường nói là: mấy con coi, mẹ làm hết cho các con mà các con đâu có biết. Hoặc nói, các con chỉ nghĩ cho mình chứ đâu có nghĩ tới ai. Mẹ lo cho các con mà các con cảm ơn mẹ như vậy sao? Mẹ muốn con được đầy đủ sung sướng chứ không thiếu thốn, cực khổ như mẹ hồi nhỏ. Thành ra mẹ mới khổ. Vì thương con mà mẹ phải cố gắng chịu đựng ba con mấy chục năm nay. Nhưng không biết như vậy là mẹ có dại quá hay không. Nghe nói năm nay con không về thăm. Thôi thì mẹ mong là con làm gì hay đi đâu đó cũng được vui vẻ. Còn mẹ thì ngày nào cũng vậy thôi. Có bà thì trách con. Điện thoại hư rồi hay sao mà không thấy gọi về? Lúc này lo viết thơ cho ai chứ đâu có viết thư cho mẹ nữa. Những người mẹ tự làm khổ mình, thường nói với con những lời khiến cho con cảm thấy rằng dù mình không làm điều gì lỗi, mình cũng làm cho mẹ khổ. Sự có mặt của mình trên đời là đủ làm cho mẹ khổ rồi. Mặc cảm này sẽ theo người con trai luôn cho đến khi trưởng thành. Và lúc nào người con cũng cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Mẫu người mẹ này cũng thường hay nói với con những câu mang hai ý nghĩa. Ví dụ khi con quyết định điều gì không đúng ý bà sẽ nói: lúc nào mẹ cũng muốn con được sung sướng mà không hiểu sao con lại quyết định như vậy. Hoặc là nói: đó là quyết định riêng của con, mẹ mừng là con đã lớn có thể tự quyết định cho mình. Nhưng mà nếu con nghe lời mẹ, thì con không quyết định như vậy. Một người con trai nọ trên 50 tuổi nói như sau: mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi mỗi tuần 3-4 lần. Bà than là tốn tiền nhiều quá, phải mà tôi ở gần thì không tốn tiền vô lý như vậy. Bà muốn mỗi lần có ngày nghỉ, tôi đem cả gia đình về thăm cho bà vui. Bà muốn nấu những món ăn đặc biệt cho chúng tôi. Nhưng mỗi lần về thăm như thế, tinh thần và cảm xúc của chúng tôi phải một thời gian sau mới được chữa lành. Những bà mẹ tự làm khổ mình bằng cách hy sinh cho chồng con quá đáng, làm khổ chồng con rất nhiều mà không biết. Mẫu bà mẹ thứ năm là những bà mẹ độc tài và hay chỉ trích con. Trái ngược với những bà mẹ tự làm khổ mình, những bà mẹ độc tài, khó tính, cho con cái thấy rõ tính điều khiển, nắm quyền của mình. Khi có điều gì không vừa ý, các bà mẹ này không than khóc, nhưng nổi giận và la ầm lên. Khi người mẹ dọa làm cho con đau đớn về tinh thần hay thể xác, sẽ tạo nên nỗi khiếp sợ ngấm ngầm trong con. Trong khi nhóm bà mẹ thứ tư dùng nước mắt hay tiếng khóc để điều khiển con, thì mẫu người mẹ thứ năm này dùng những điều khác như trừng mắt, nạt nộ, cười khẩy hoặc yên lặng một cách đầy đe dọa cho con khiếp sợ. Thay vì nói, sao con làm cho mẹ khổ quá vậy? Bà mẹ này nói, mẹ sẽ làm cho con khổ. Các bà mẹ độc tài khó tính thường nói thẳng và nói mạnh với con, chứ không nói gay nói bóng gió. Những lời nói đó có thể ám ảnh con và khiến con mang mặc cảm suốt đời. Kinh Thánh dạy, sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Đây chính là ảnh hưởng của những lời nói làm cho hư nát tâm thần mà những bà mẹ độc tài hay chỉ trích con để lại trong đời sống con. Vì thế xin Chúa giúp chúng ta dùng lời nói để gây dựng lòng tự tin và sự trưởng thành nơi con cái, thay vì dùng lời nói khiến cho con khiếp sợ và làm cho tâm hồn con tan nát. Điều đáng thương là những mẫu người mẹ chúng tôi vừa nêu không biết mình là người mẹ như thế, và cũng không biết mình để lại ảnh hưởng tiêu cực trên con cái. Các bà chỉ sống và xử sự theo bản tính tự nhiên, và cũng không ngờ là mình làm khổ con. Sứ mạng của người mẹ không phải là nắm giữ con cho mình, nhưng hướng dẫn thế nào để con dần dần tách rời khỏi mẹ để tự lập, nhất là con trai. Điều tốt nhất mà người mẹ có thể làm để khích lệ con trong tiến trình trở nên người trưởng thành, tự lập, là ý thức rằng rồi đây con cái sẽ có đời sống riêng, và bằng lòng cho con dần dần tách rời cha mẹ, để vui với hạnh phúc trong gia đình mới. Điều này có thể khiến chúng ta đau buồn vì cảm thấy mất mát. Nhưng nếu thật sự thương con, chúng ta phải can đảm cho con lìa xa, không cản trở, không buồn than. Những người con trai được mẹ khuyến khích bước vào đời sống tự lập sẽ tự tin nơi chính mình. nếu chúng ta để con tự quyết định những vấn đề quan trọng cho cuộc đời, dù lắm khi có vẻ như nguy hiểm. Nhưng con sẽ thêm kinh nghiệm, sẽ nhận diện chính mình và thấy rõ được chương trình của Chúa cũng như những tài năng, ân tứ Chúa ban cho mình. Nguyên tắc muôn đời của Thánh Kinh là người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.
Chú hy sinh.
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Tình Yêu Tuyệt Vời, lời Thái Trịnh, nhạc Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Phước cho người có tâm hồn nghèo khổ do Mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần A. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh lấy vị trí Chúa Giêsu giảng dạy mà đặt tên cho chủ đề bài giảng này là bài giảng trên núi. Cũng có các nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác đặt tên cho bài giảng này là bài giảng phong chức cho 12 sứ đồ. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần B. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Cho nên cả hai chủ đề của bài giảng này đều nằm trong câu 1 của đoạn 5. Kính thưa quý vị, khởi đầu chức vụ, Chúa Giêsu chọn lựa 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện, phong chức và giao phó công việc cho 12 sứ đồ để họ cộng tác với Ngài thực hiện chương trình mở mang nước trời. Thưa quý vị, bài giảng trên núi hay là bài giảng phong chức cho các môn đồ là bài giảng rất quan trọng vì đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các sứ đồ. Cho nên, họ phải biết rõ, hiểu thật đúng, nắm thật vững lời dạy để thi hành nhiệm vụ cho đầy đủ chức dịch mà Chúa giao phó. Cho nên bài giảng trên núi chứa đựng cốt lõi của những lời Chúa Giêsu phán dạy cho những người có tâm phúc ngày xưa cũng như cho những người có tâm phúc ngày nay, mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa họ tiếp tục công vụ của Ngài tại thế cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Thưa quý vị, Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 chứa đựng 8 phước lành. Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ. Với thời gian hạn hẹp trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng nhau học 3 câu đầu của Matthew đoạn 5. Trong 3 câu đầu, câu 1 và câu 2 nói đến vị trí và cách thức Chúa Giêsu truyền đạt bài giảng cho các môn đồ. Câu 3 là phước lành thứ nhất. Thưa quý vị, Thánh Matthew mở đầu bài giảng trên núi mô tả 3 điểm quan trọng trong cung cách trang nghiêm của một giảng sư thiên thượng truyền đạt lời dạy của Ngài cho các môn đồ để họ nghiêm túc tiếp nhận và thực hành lời Ngài dạy. Thứ nhất, Chúa Giêsu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Thứ hai, Ngài bằng mở miệng. Thứ ba, Ngài truyền dạy rằng. Thưa quý vị, tôi xin trình bày cung cách dạy dỗ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Cách dạy dỗ học trò của người Do Thái rất là nghiêm trang. Các rabbi khi dạy dỗ những điều quan trọng cho học trò, họ thường ngồi xuống để truyền đạt những vấn đề trọng yếu. Ngày nay chúng ta thường thấy các giáo hoàng từ ghế của người và qua khung cửa sổ của Điện Vatican, giáo hoàng truyền đạt sứ điệp cho giáo dân. Sứ đồ Matthew muốn nói đến việc Chúa Giêsu ngồi xuống để bắt đầu dạy cho môn đồ là việc quan trọng, và Ngài sẽ bắt đầu truyền đạt những lời dạy quan trọng cho họ. Cho nên môn đồ cần phải nghiêm túc, yên lặng, lắng nghe và tập trung tư tưởng để nhớ rõ lời của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước mong các con dân Chúa khắp mọi nơi hãy ý thức được điều Matthew nhắc nhở chúng ta trong câu 1 này. Xin quý con cái Chúa hãy lấy lòng nghiêm chỉnh mỗi khi chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh trong các buổi lễ thờ phượng hoặc các buổi họp cầu nguyện. Làm như vậy chúng ta bày tỏ lòng kính kiền và đức tin trong lời hàng sống. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai trong cung cách Chúa truyền đạt bài giảng. Ngài bằng mở miệng. Câu này nói đến Ngài sắp ban ra một sứ điệp chứa đựng lời hằng sống. Chúa Giêsu ban lời hằng sống nên môn đồ phải nghiêm chỉnh lắng nghe. Vì lời hằng sống là lời hằng còn cho đến đời đời. Lời hằng sống có giá trị nuôi dưỡng linh hồn. Lời hằng sống là lời sống truyền từ miệng của Chúa Giêsu phán ra gọi là Rema. Rema là lời từ miệng Chúa phán ra, lời của thần linh và ban sự sống. Văn đoạn 6 câu 63 chép: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Kính thưa quý vị, những lời từ miệng Chúa phán ra đều là thần linh và sự sống, cho nên chúng ta phải xem đây là lời quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ ba, trong cung cách uy nghiêm truyền đạt lời Chúa dạy là lời hằng sống này. Nói đến việc Ngài dốc đổ cả sức lực, tâm trí, năng lực cho việc dạy dỗ những điều trọng yếu về nước trời. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa của mỗi phước lành, xin chúng ta nắm vững một quy tắc chung của 8 phước lành này. Thưa quý vị, mỗi phước lành có 2 phần. Phần thứ nhất là lời chúc mừng bắt đầu bằng chữ phước. Và phần thứ hai là phần thưởng cho người có phước lành bắt đầu bằng chữ vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phước lành thứ nhất trong 8 phước lành mà Chúa truyền cho các môn đồ. Tôi xin đọc câu thứ 3. Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta phải xem người đời quan niệm phước lành như thế nào. Rồi sau đó chúng ta học đến phước lành mà Chúa dạy cho các môn đồ cũng như cho chúng ta ngày nay trong Kinh Thánh. Phước lành của người đời tùy thuộc vào những vận mệnh, cơ may và biến đổi của cuộc đời. Phước lành theo quan niệm của người đời tùy thuộc vào những điều cuộc đời có thể ban cho hoặc lấy đi. Phước lành của thế gian đến rồi đi. Một sự thay đổi, vận may hay sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp đi mất niềm vui bấp bênh của trần gian. Thưa quý vị, quan niệm phước lành trong Kinh Thánh khác hẳn với quan niệm phước lành của người đời. Chữ Makarios là phước lành trong Kinh Thánh, mô tả sự vui mừng mầu nhiệm, sự vui mừng không thể nào mô tả được. Sự vui mừng tự tại có bên trong lòng mình, trong tâm linh mình, sự vui mừng hoàn toàn độc lập với cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Phước lành của Cơ Đốc giáo là phước lành được Đức Chúa Trời ban cho, không một ai có thể xâm phạm hoặc cất đi mất được. Chúa Giêsu phán trong gian đoạn 16 câu 22: chẳng ai cất đi được sự vui mừng của các ngươi. Phước lành của Chúa khi nói đến là sự vui mừng, và ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm, mất mát, đau khổ không thể đụng tới được, sự vui mừng chiếu sáng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy đi, mất đi được. Sự vui mừng của người Cơ Đốc là niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, luôn luôn đi với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dùng chữ thoso mô tả một sự nghèo hèn, khốn khổ tuyệt đối. Chữ này nói đến sự sụm xuống, co lại và đói rét, mô tả một sự nghèo cực đến độ ngã quỵ không còn đứng nổi nữa. Chữ này có 4 giai đoạn. Nghĩa đầu tiên là nghèo. Ý nghĩa thứ hai là vì nghèo nên không có ảnh hưởng quyền thế, danh vọng, uy tín hay sự giúp đỡ nào cả. Ý nghĩa thứ ba là vì nghèo không có ảnh hưởng gì nên bị người đời chà đạp và áp bức. Cuối cùng là vì nghèo, không có chút quyền lực nào dưới đất, nên họ đặt hết lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến hạng người nghèo này trong Thi Thiên đoạn 9 câu 18, Thi Thiên đoạn 35 câu 10, Thi Thiên đoạn 68 câu 10. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 viết rằng: kẻ khốn cùng này có kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân. Người nghèo theo nghĩa Thi Thiên này là người tốt, là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Phước cho người có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu một người ý thức sự hoàn toàn bất lực của mình và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì trong cuộc sống của người ấy sẽ có hai mặt. Một là hoàn toàn tách biệt khỏi vật chất, vì người biết rằng trong vật chất không bền lâu, tự nó không đem lại hạnh phúc trọn vẹn và bình an trọn vẹn. Thứ hai, người sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng và sức mạnh. Vậy, phước hạnh đầu tiên có nghĩa là phước thay cho người nào nhận biết, chín chắn sự bất lực hoàn toàn của mình và hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, vì chỉ có cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục Chúa và trở thành công dân của Thiên Quốc. Kính chào quý vị!
Cha quyền năng hằng chữa che đêm ngày. không lo bơ vơ, tay Chúa chở che con luôn. Con xin dâng lên Cha cuộc sống của con đơn sơ, tâm linh con nương nhờ nơi Chúa Cha tình thương. Chúa hỡi Cha lặng yên, con mãi kêu cầu Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi Cha lặng thinh, gặp phong ba xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, trong thời gian làm thị trưởng thành phố New York từ năm 1934 đến năm 1945, ông Fiorello LaGuardia đã nhiều lần tình nguyện làm quan tòa trong những phiên tòa ban đêm. Trong một phiên tòa, một người bị buộc tội là đã ăn cắp một ổ bánh mì. Người này xin được tha bổng vì ông nói gia đình ông nghèo nên phải lấy cắp bánh mì để nuôi các con còn nhỏ. Quan tòa LaGuardia nói, luật là luật, tôi phạt anh 10 Mỹ Kim. Khi tội nhân buồn bã, nói không có tiền để trả, thì quan tòa mở ví ra, lấy 10 Mỹ Kim để trả thế cho anh. Ông còn yêu cầu những người đang hiện diện trong tòa, mỗi người giúp cho anh 50 xu. Câu chuyện của quan tòa LaGuardia trả tiền thế cho người phạm tội giúp chúng ta hiểu phần nào về ý nghĩa Chúa Giêsu là đấng vô tội phải chết thế cho tội lỗi con người. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 chép: vì Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả, đấng công chính chết thay cho người không công chính để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Trước mặt Thượng Đế thánh khiết, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng chịu hình phạt, sự chết đời đời. Nhưng cảm tạ Thượng Đế đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu để chết thế cho chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới thỏa đáp được sự công chính tuyệt đối của Thượng Đế. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ của Thượng Đế qua sự chết đền tội của con Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng là đấng công chính nhân từ. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Vì yêu ta Chúa đã chịu hình, tình yêu ấy không chi sánh bằng thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu
nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngài đây rã rời, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịnh. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt nát dữ nhìn ngài, nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Về tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, có biết chăng vì yêu ta Chúa đã chịu hình, tình yêu ấy không chi sánh bằng thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt ác dữ nhìn ngài, nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt
ngài, nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì ngài yêu bạn và tôi. Nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời, đầu đội gai quan cầm sâu tới thịt. Ngài không hề đau, bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt
nơi đây chốn của muôn tội, ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình.